Hãy thử hình dung một viễn cảnh thế này nhé. Ngay cái giây phút mà một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, thì kiểu cái mã bưu điện của bệnh viện nơi đứa bé đó sinh ra, nó sẽ vĩnh viễn khóa chặt toàn bộ tương lai luôn.
Vĩnh viễn luôn sao? Nghe hơi đáng sợ đấy.
Đúng vậy. Kiểu cái mã bưu điện đó quyết định luôn là sẽ học trường nào, làm nghề gì, cưới ai, và thậm chí là ai được phép ngồi cùng bàn ăn tối luôn. Không có ngoại lệ nào cả. Mọi nỗ lực cá nhân coi như là vô nghĩa trước một cái hệ thống đã được lập trình sẵn.
Nghe nó cứ như là một kịch bản phim viễn tưởng phản địa đàng tâm tối nào đó vậy.
Chính xác, rất tâm tối. Nhưng mà thực chất thì đó từng là một thực tế cực kỳ khắc nghiệt của một trong những nền văn minh vĩ đại nhất lịch sử. Hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện một cuộc khám phá chuyên sâu vào một tài liệu cổ đại mang tên là Kinh Tiểu Duyên, hay còn gọi là Aganya Sutta.
Ồ, một tài liệu cực kỳ kinh điển.
Đúng rồi. Và sứ mệnh của chuyến hành trình đi sâu vào tài liệu này là chúng ta sẽ bóc tách xem một văn bản ra đời từ hàng ngàn năm trước đã dùng những lập luận logic nào để bẻ gãy, hay đúng hơn là kiểu giải ảo toàn bộ cái hệ thống phân cấp xã hội cứng nhắc đó.
Đó thực sự là một hành trình cực kỳ thú vị. Bởi vì chị Mít đấy, chúng ta đang nói về một thời kỳ mà hệ thống giai cấp ở Ấn Độ cổ đại nó không chỉ là một cái cấu trúc xã hội học chủ tượng đâu.
Ừ.
Nó được coi là chân lý sinh học luôn. Kiểu như là mệnh trời không thể lay chuyển ấy. Bất cứ ai sống trong xã hội đó đều bị nhồi sọ. À không, họ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối rằng giới tinh hoa thống trị.
Tức là những linh mục Bà La Môn đúng không?
Chuẩn luôn. Họ tin rằng tầng lớp Bà La Môn được sinh ra từ miệng của đấng sáng thế, mang trong mình cái dòng máu thần thánh. Còn ngược lại, những người lao động dưới đáy xã hội, tầng lớp Thủ Đa La, thì bị coi là sinh ra từ gót chân.
Úi trời, từ gót chân luôn.
Đúng vậy, mang bản chất ô uế. Sự kỳ thị nó sâu sắc đến mức ranh giới giữa các tầng lớp là tuyệt đối. Không có chuyện đàm phán, không có chuyện vươn lên đổi đời gì ở đây cả.
Được rồi, khoan đã. Hãy cùng gỡ rối điều này một chút. Nếu mọi thứ đã được đóng đinh chắc chắn như vậy, và rõ ràng là hệ thống này mang lại những lợi ích khổng lồ cho tầng lớp trên cùng, thì tại sao tài liệu của chúng ta lại bắt đầu bằng một sự kiện có vẻ rất là ngược đời?
Ý chị là câu chuyện về hai thanh niên kia.
Đúng, câu chuyện mở ra với hai thanh niên tên là Bà Tất Cha và Bà La Đọa. Họ thuộc chính cái giới tinh hoa tối cao đó luôn, nhưng mà lại quyết định vứt bỏ toàn bộ đặc quyền. Họ từ bỏ gia tộc để đi theo Đức Phật.
Người mà đang giao giảng một tư tưởng hoàn toàn vượt ra ngoài mọi lề thói giai cấp lúc bấy giờ.
Đúng rồi, chỗ này thực sự rất là khó hiểu. Kiểu, nếu tôi đang ở đỉnh cao của tháp quyền lực, tôi được tận hưởng mọi sự kính trọng, tài sản đếm không hết, thì tại sao tôi lại tự nguyện bước xuống? Chẳng ai tự nhiên lại đi vứt bỏ một đặc quyền tối thượng mà không có một lý do cực kỳ khủng khiếp đằng sau cả.
Đó chính là cái điểm nút của toàn bộ cuộc khủng hoảng nhận thức này đấy. Quyết định của họ thực chất tương đương với việc tự sát về mặt xã hội.
Tự sát xã hội luôn.
Chắc chắn rồi. Ngay khi họ bước ra khỏi cái hệ thống đó, họ phải hứng chịu một cơn báo thịnh nộ, bị khinh miệt, bị trừ rủa từ chính những người cùng đẳng cấp với mình. Gia tộc thì coi họ là những kẻ phản nghịch, làm vấy bận dòng máu thiêng liêng.
Áp lực tâm lý chắc chắn là khổng lồ.
Khổng lồ chứ. Và Đức Phật, thay vì dùng sự giáo điều hay là dùng những lời lẽ gay gắt để đáp trả lại cái đám đông đang phẫn nộ kia, thì Ngài đã dùng một phương pháp sắc bén hơn rất nhiều. Ngài kể cho hai thanh niên này nghe về nguồn gốc thực sự của nhân loại.
Ồ, đi thẳng vào cội nguồn luôn.
Đúng vậy. Ngài lật ngược toàn bộ dòng lịch sử để phá sập cái nền móng thần thánh mà giới tinh hoa đang bám víu vào.
Vậy là Ngài đưa họ trở lại vạch xuất phát. Tôi rất tò mò. Nếu giai cấp không bắt nguồn từ một vị thần quyền năng nào đó sắp đặt như họ vẫn tưởng, thì vạn vật đã khởi đầu như thế nào theo góc nhìn của cái văn bản này?
Kinh Tiểu Duyên mở ra bằng một bức tranh vũ trụ luận phải nói là tuyệt đẹp. Mọi thứ bắt đầu ở một thời kỳ hoàng kim, tại một cõi không gian được gọi là cõi trời quang âm.
Quang âm, nghe tên đã thấy tỏa sáng rồi.
Sáng đấy. Ở giai đoạn khởi thủy này, con người, hay đúng hơn là những thực thể sơ khai, chỉ là những luồng ánh sáng thôi. Không có cấu trúc vật lý nặng nề, không có sự phân biệt nam nữ, và tất nhiên...
hoàn toàn không có giai cấp.
Chính xác, không hề có giai cấp. Mọi thực thể đều trôi nổi tự do, bình đẳng tuyệt đối, và họ sống bằng niềm hỷ lạc thuần khiết. Không ai cao quý hơn ai, không ai sở hữu nhiều tài sản hơn ai, đơn giản là vì lúc đó làm gì đã tồn tại khái niệm tài sản.
Nghe như một trạng thái hoàn hảo không tì vết nhỉ? Nhưng mà nhìn lại thực tế thì rõ ràng hiện tại chúng ta đang mắc kẹt trong những cơ thể vật lý này, bận rộn tranh giành quyền lực, và chắc chắn là không có ai đang phát sáng cả.
Chắc chắn là không rồi.
Vậy thì điều gì đã kích hoạt cái cú trượt dài? Từ những thực thể ánh sáng tự do, rớt xuống một cái xã hội đầy rẫy sự phân biệt đối xử như hiện tại.
Sự biến đổi đó bắt nguồn từ một cơ chế vô cùng thực tế. Đó là sự trỗi dậy của lòng tham thông qua các giác quan, mà cụ thể ở đây là vị giác.
Vị giác sao? Ăn uống á?
Đúng, chính là ăn uống. Theo văn bản thì khi trái đất bắt đầu hình thành và đông đặc lại, trên bề mặt nó xuất hiện một lớp vật chất mang mùi hương cực kỳ quyến rũ. Tài liệu gọi nó là chất béo đất.
Chất béo đất? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
Và một vài thực thể vì quá tò mò đã quyết định nếm thử. Vị ngọt của nó đánh thức một khao khát chưa từng có. Họ bắt đầu ăn, rồi ăn càng ngày càng nhiều.
Và tôi đoán là có hậu quả ngay lập tức.
Chắc chắn rồi. Chính việc tiêu thụ cái vật chất này đã khiến cơ thể ánh sáng của họ dần trở nên thô kệch, nó đặc lại và nặng nề hơn. Ánh sáng tự nhiên biến mất, và hệ quả kéo theo là sự phân hóa về mặt vật lý. Có những người hấp thụ tốt thì trở nên đẹp đẽ, trong khi những người khác thì lại mang dáng vẻ thô kệch xấu xí.
Đã chút, sự khắc nghiệt ngoại hình này...
Đó chính là nguồn cơn sinh ra tính kiêu ngạo ở kẻ đẹp và sự tự ti, ganh ghét ở người xấu.
Khoan, khoan đã. Vậy ý anh là sự sụp đổ của cái thiên đàng này nó không phải do một đấng tối cao nào đó nổi giận trừng phạt hay là tước đi đôi cánh của họ sao?
Không hề.
Tất cả chỉ bắt nguồn từ sự ham muốn tiêu thụ vật chất. Nghe có vẻ như đây là một sự mô tả về lạm phát kinh tế thì đúng hơn đấy chứ.
Chị thấy giống vậy sao?
Rất giống luôn. Nó làm tôi liên tưởng ngay đến những cuộc khủng hoảng thời hiện đại, kiểu như lúc đại dịch bùng phát chẳng hạn. Ban đầu thì mọi thứ đều dư giả, cung cấp đủ cho mọi người. Nhưng rồi lòng tham và sự hoảng loạn đã khiến người ta đổ xô đi vơ vét tích trữ giấy vệ sinh hay là nhu yếu phẩm.
À, cái vụ giấy vệ sinh. Đúng là điên rồ thật.
Đúng không? Chính cái khao khát muốn có nhiều hơn mức cần thiết, tích trữ cho riêng mình, đã tự tay phá vỡ sự cân bằng, tạo ra một sự khan hiếm giả tạo và đẩy toàn xã hội vào cảnh hỗn loạn.
Một sự liên tưởng cực kỳ chính xác. Đó chính là cái điểm cốt lõi làm nên tính vĩ đại của tài liệu này. Thay vì bám vào những huyền thoại thần linh bí ẩn, nó lại giải thích sự hình thành các tầng lớp xã hội qua một lăng kính rất là kinh tế học và tâm lý học hành vi.
Quá hiện đại so với thời đó.
Đúng vậy. Và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi văn bản mô tả về sự xuất hiện của nông nghiệp. Ban đầu, thiên nhiên cung cấp một giống lúa mọc hoang dã không hề có vỏ trấu.
Tức là hạt gạo trần luôn á.
Đúng, hạt lúa ăn được luôn. Con người chỉ việc ra đồng, hái đủ cái lượng lúa dùng cho một bữa ăn thôi, và cây lúa nó sẽ tự mọc lại vào ngay ngày hôm sau. Một sự dư giả tuyệt đối.
Chà, tôi đoán là cái vòng lặp của sự lười biếng và lòng tham nó lại xuất hiện ở đây rồi. Nếu mỗi ngày đều phải xách giỏ đi hái lúa thì mất công quá. Chắc chắn sẽ có người nảy ra sáng kiến, thu hoạch luôn một thể cho tiện.
Chị đoán chuẩn như in, hoàn toàn đúng. Một người quyết định hái gộp lượng lúa đủ cho 2 ngày, để ngày mai được ngủ nướng.
Thấy chưa, lười biếng sinh ra tích trữ.
Người khác thấy vậy bèn bắt trước, hái luôn cho 4 ngày, 8 ngày. Cuộc chạy đua tích trữ tài sản cá nhân chính thức bùng nổ. Và theo ẩn dụ của văn bản, thiên nhiên không thể chịu đựng được sự vơ vét tàn bạo đó. Cây lúa bắt đầu biến đổi, nó mọc ra một lớp vỏ trấu sần sùi để tự bảo vệ hạt gạo.
Và quan trọng nhất là nó ngừng tự sinh sôi, đúng không?
Chính xác. Cuộc khủng hoảng tài nguyên này buộc con người phải bắt đầu phân chia đất đai, đánh dấu ranh giới lãnh thổ để tự cây cấy, tự trồng trọt.
Đây rồi, khái niệm tài sản tư hữu chính thức ra đời. Và tôi có thể dễ dàng suy luận ra cái bước tiếp theo. Khi mà mảnh đất này là của tôi, mảnh kia là của anh, thì ranh giới sẽ sinh ra lòng đố kỵ, sẽ có người bị mất mùa. Sẽ có kẻ đi ăn trộm, và dĩ nhiên...
Bạo lực để bảo vệ tài sản sẽ nổ ra.
Đúng thế, xã hội bắt đầu rơi vào cái cảnh chém giết, hỗn loạn chỉ vì miếng ăn và đất đai.
Rất logic, khi trộm cắp và bạo lực leo thang đến cái mức không thể kiểm soát nổi nữa, con người nhận ra là họ không thể tự sinh tồn trong một tình trạng vô chính phủ, vô luật lệ như vậy được. Họ buộc phải ngồi lại với nhau để tìm một lối thoát.
Một cuộc họp khẩn cấp toàn cầu thủa sơ khai.
Đúng, một cuộc họp khẩn. Và đây là lúc một trong những chức năng xã hội quan trọng nhất ra đời. Khái niệm về vị vua hay là người thẩm phán đầu tiên. Họ thống nhất chọn ra một người có vóc dáng to lớn, đoan chính, có uy lực nhất trong đám đông và giao cho người đó cái quyền phân xử đúng sai, duy trì trật tự an ninh.
Và người đó làm miễn phí sao?
Tất nhiên là không rồi. Đổi lại, mọi người sẽ trích một phần lúa gạo của mình để trả công cho người đó.
Khoan đã anh ơi, cái chi tiết này nó mang một sức nặng triết học khổng lồ đấy. Anh đang nói đến một thỏa thuận dân sự. Việc chọn ra một người quản lý trật tự xã hội không hề liên quan một chút nào đến mệnh trời hay là thần quyền cả.
Hoàn toàn không có yếu tố thần thánh ở đây.
Quyền lực của nhà vua, theo cái cách giải thích này, hoàn toàn là được ủy quyền từ nhân dân. Nhân dân đóng thuế, tức là trả lương cho ông ta bằng lúa gạo, để ông ta làm cái việc bảo vệ họ.
Chắc chắn rồi. Đây thực chất chính là một phiên bản cực kỳ cổ xưa của học thuyết khế ước xã hội.
Social contract.
Đúng, social contract. Trong khi phương Tây phải đợi đến tận thời kỳ khai sáng với những triết gia lừng danh như Thomas Hobbes, John Locke hay là Jean-Jacques Rousseau mới hệ thống hóa được cái ý tưởng rằng quyền lực nhà nước bắt nguồn từ sự đồng thuận của những người bị trị.
Thì hàng ngàn năm trước, Đức Phật đã dùng chính cái lập luận dân chủ này để đập tan đặc quyền của giới quý tộc.
Thật sự rất đáng kinh ngạc. Người được bầu ra đó mang danh xưng là Mahasammato, có nghĩa là bình đẳng chủ, tức là người được đại chúng tôn vinh một cách hoàn toàn dân chủ. Và cái từ Raja, tức là vua, theo giải thích của văn bản, nó bắt nguồn từ một động từ có nghĩa là làm cho nhân dân hài lòng.
Wow! Vậy là giới vua chúa, hay còn gọi là giai cấp sát lỵ, thực chất chỉ là những người làm dịch vụ bảo vệ an ninh được xã hội thuê mướn. Thế còn giới Bà La Môn thì sao? Họ tự xưng là cầu nối với thần linh cơ mà.
Văn bản cũng bóc trần điều đó luôn. Trong lúc xã hội hỗn loạn, có một số người cảm thấy quá mệt mỏi với sự tranh giành, trộm cắp. Họ quyết định từ bỏ tài sản, đi vào rừng sâu để giữ gìn sự thanh tịnh, suy ngẫm về đạo đức. Họ được gọi là Bà La Môn. Chức năng ban đầu của họ đơn thuần là những người tu học, những người lánh xa cái ác.
Chứ không phải sinh ra từ miệng thần linh.
Đúng vậy. Rồi tiếp theo, những người có kỹ năng buôn bán, lưu thông hàng hóa thì trở thành cư chỉ. Còn những người có sức khỏe, chuyên làm các công việc thủ công, phục vụ nhu cầu hàng ngày thì trở thành tầng lớp thủ đa la.
Tưởng giai cấp kiên cố của Ấn Độ cổ đại, cái thứ mà quyết định sự sống chết của một con người, suy cho cùng nó chỉ là...
những bản mô tả công việc thôi.
Đúng, nó chỉ là job descriptions.
Nó đơn thuần là sự phân công lao động nhằm đối phó với sự phức tạp của một xã hội có tư hữu tài sản.
Nhưng mà anh này, làm thế nào mà những cái vai trò nghề nghiệp này lại bị biến tấu thành một thứ lề thói sinh học, kiểu tra truyền con nối khắc nghiệt đến vậy? Và quan trọng hơn, Đức Phật đã dùng vũ khí gì để chứng minh cho hai thanh niên kia thấy rằng huyết thống không hề tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào về mặt giá trị con người?
Vũ khí sắc bén nhất của Đức Phật chính là việc đưa họ đối diện với hiện thực pháp lý và các quy luật bất biến của tự nhiên. Ngài đã đặt ra một câu hỏi mang tính phản biện cực kỳ cao.
Câu hỏi gì vậy?
Ngài hỏi là, giả sử một người thuộc tầng lớp sát lỵ cao quý hay là một giáo sĩ Bà La Môn thiêng liêng mà ra tay giết người hoặc ăn trộm tài sản, khi bị bắt giải ra trước tòa, liệu vị thẩm phán có nhìn vào xuất thân của họ để tuyên bố rằng, ồ, anh sinh ra từ miệng của thần linh, dòng máu của anh rất cao quý nên anh không có tội hay không?
Tất nhiên là không rồi. Lưỡi gươm của đao phủ đâu có tự nhiên nảy bật ra chỉ vì cái cổ của kẻ tử tù thuộc giai cấp Bà La Môn. Kẻ trộm cắp, dù xuất thân danh giá đến đâu đi nữa thì vẫn bị tống vào ngục, bị đánh đập hay là bị trục xuất. Y hệt như một người phục dịch thủ đa la thấp kém thôi.
Chính xác. Hệ thống tư pháp thế tục xử lý tội ác dựa trên hành vi, không dựa vào mã gen.
Đúng.
Sự bình đẳng trước pháp luật đập tan cái ảo tưởng về sự thượng đẳng sinh học. Nếu cơ thể vật lý của họ chịu sự trừng phạt đau đớn giống hệt nhau khi làm điều ác, thì làm sao có thể khẳng định bản chất sinh học của họ là vượt trội được?
Một lập luận rất đanh thép.
Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu. Để khẳng định rằng tiềm năng vươn tới sự giác ngộ của mọi tầng lớp cũng bình đẳng tuyệt đối, Đức Phật đã đưa ra một ẩn dụ sâu sắc về vật lý tự nhiên. Đó là ẩn dụ ngọn lửa.
Ẩn dụ ngọn lửa. Nó hoạt động như thế nào?
Ngài hỏi hai thanh niên rằng, nếu ta có những loại gỗ khác nhau, một người lấy loại gỗ san cao cấp, rất đắt tiền để nhóm lửa, trong khi một người khác lại lấy gỗ của cây hồng mộc hay chỉ là những cành củi khô rẻ tiền nhặt bên đường để đánh lửa. Liệu ngọn lửa sinh ra từ khúc gỗ đắt tiền có sáng hơn, có sức nóng mạnh hơn ngọn lửa sinh ra từ cành củi mục không?
Làm gì có chuyện đó?
Đúng, không hề. Lửa sinh ra từ bất kỳ nguồn gốc nào cũng đều mang chung một đặc tính. Nó thiêu rụi vật chất, nó tỏa sáng và mang lại hơi ấm như nhau.
À, cái chỗ này mới thực sự thú vị đây này. Tôi đang cố hình dung thế này. Nó rất giống với cách mà dòng điện hoạt động trong xã hội hiện tại của chúng ta.
Dòng điện sao?
Ừ. Không quan trọng là sợi dây dẫn được bọc bằng một lớp vỏ nhựa mạ vàng lấp lánh hay là nó được quấn bằng một lớp băng keo đen xấu xí rẻ tiền. Chỉ cần cái cốt lõi bên trong liền mạch thì dòng điện chạy qua vẫn thắp sáng bóng đèn y hệt nhau.
Một sự so sánh rất hay. Nguồn gốc của vỏ bọc không thay đổi bản chất của ánh sáng.
Chuẩn luôn. Ý của cái ẩn dụ ngọn lửa này là cái khả năng thanh lọc tâm hồn và đạt đến trí tuệ đỉnh cao, nó không hề phân biệt việc bạn xuất thân từ một lâu đài tráng lệ hay là từ một khu ổ chuột lục sục.
Đúng vậy, ngọn lửa của sự giác ngộ không hề kén chọn loại gỗ. Và chính cái nhận thức mang tính đột phá này đã dọn đường cho sự xuất hiện của một tầng lớp hoàn toàn mới, vượt ra ngoài hệ thống 4 giai cấp cũ kỹ kia. Họ được gọi là những sa môn.
Sa môn, tức là tầng lớp thứ 5.
Đúng, tầng lớp thứ 5. Đây không phải là một nhóm người bị ép buộc tham gia đâu, mà là sự quy tụ tự nguyện của những cá nhân từ mọi nguồn gốc, từ những vị vua chúa nhận ra quyền lực chỉ là sự trói buộc, cho đến những người lao động dưới đáy xã hội khát khao tự do. Họ tự nguyện bước ra khỏi hệ thống phân cấp, cởi bỏ mọi nhãn mác xã hội để dấn thân vào hành trình tu tập tâm linh.
Nghĩa là họ phá vỡ trò chơi bằng cách không thèm chơi theo luật của nó nữa. Nhưng đợi đã, nếu một người thuộc tầng lớp bần cùng có thể trở thành một bậc thánh thông qua sự tu tập cá nhân, thì định nghĩa về Bà La Môn, những người vẫn luôn tự xưng là linh thiêng nhất, sẽ bị sụp đổ hoàn toàn sao?
Nó không sụp đổ, mà nó được tái định nghĩa lại từ gốc rễ. Đức Phật đã dùng phương pháp truy nguyên từ nguyên học để trả lại ý nghĩa thực sự cho khái niệm này.
Cụ thể là như thế nào?
Ngài chỉ ra rằng chữ Bà La Môn, tiếng Pali là Brahmana, thực chất nó bắt nguồn từ cụm từ Bahiti Papam, có nghĩa là người loại bỏ pháp ác.
Ồ, định nghĩa theo hành động.
Đúng, như vậy, Bà La Môn không phải là một danh từ chỉ huyết thống, mà nó là một tính từ chỉ phẩm chất đạo đức. Một kẻ mang nhãn hiệu Bà La Môn, nhưng ngày đêm lừa gạt, trộm cắp và say sưa thì...
Thế chỉ là một kẻ lưu manh thôi.
Chính xác. Ngược lại, một người xuất thân thấp kém, nhưng luôn trau dồi đạo đức, diệt trừ tham sân si, thì người đó mới thực sự xứng đáng được gọi là một Bà La Môn đích thực. Hành động, hay trong đạo Phật gọi là nghiệp, quyết định giá trị con người, chứ không phải là mã DNA.
Việc đánh giá con người dựa trên sự nỗ lực cá nhân, thay vì dòng dõi, thực sự là một khái niệm quá cấp tiến so với thời đại đó. Nó giống y như việc chuyển từ một hệ thống quý tộc phong kiến sang một xã hội trọng dụng nhân tài, kiểu meritocracy vậy. Và theo tôi nhớ, văn bản này có một hình ảnh vô cùng thi vị để miêu tả cái quá trình từ bỏ giai cấp này. Đó là hình ảnh của những dòng sông chảy ra biển lớn.
Phải, đó là một ẩn dụ đẹp đẽ và đầy sức nặng. Đức Phật nói rằng, hãy nhìn vào những con sông lớn trên lục địa Ấn Độ. Sông Hằng hùng vĩ, sông Yamuna, Akshiravati, Sarabu hay là Mahi. Khi chúng chảy cuồn cuộn trên đất liền, mỗi dòng sông đều mang một cái tên riêng, mang một màu nước và đặc tính riêng biệt.
Ừ.
Nhưng khoảnh khắc mà chúng đổ ra đến đại dương bao la, chúng mất hết mọi tên gọi cũ, mọi ranh giới bị xóa nhòa. Nước của chúng hòa quyện vào nhau, chỉ còn mang duy nhất một vị mặn, và tất cả được gọi chung bằng một cái tên vĩ đại. Biển.
Quá đẹp.
Con người cũng vậy thôi. Khi bước vào dòng chảy của sự giải thoát, mọi thân phận, mọi cái mác sát lị hay thủ đà la đều tan biến hoàn toàn.
Nhìn lại toàn cảnh của khám phá chuyên sâu ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy văn bản đã mang đến một sự giải cấu cực kỳ ngoạn mục, đúc kết lại qua một sự thay đổi hệ trục tư duy toàn diện.
Đúng là một sự chuyển dịch lớn.
Thay vì nhìn nhận những chân lý rời rạc, thì điểm cốt lõi mà Kinh Tiểu Duyên muốn truyền tải là sự chuyển dịch từ việc đánh giá giá trị con người bằng nguồn gốc sang hành động. Giai cấp thực chất chỉ là sự phân công lao động do con người tự vẽ ra để sinh tồn trong cái thời kỳ khủng hoảng tài nguyên, chứ không hề có ý chí của thần linh nào ở đây cả.
Hoàn toàn đồng ý.
Và sự bình đẳng của luật pháp cũng như tự nhiên. Kiểu như ẩn dụ ngọn lửa ấy, nó chứng minh rằng mọi người đều có chung một tiềm năng. Bằng cách định nghĩa lại sự cao quý thông qua việc loại trừ cái ác, hành trình của những người tìm đạo mở ra một lối thoát vĩnh cửu khỏi những nhà tù vô hình của thế tục.
Sự thay đổi hệ trục tư duy này mạnh mẽ đến mức, chỉ biết không, vào cuối cuộc đàm thoại, hai thanh niên bà Tất Cha và bà Lá Đọa đã rơi nước mắt.
Họ khóc sao? Vì tiếng nối đặc quyền à?
Không hề. Họ không khóc vì xót xa cho những đặc quyền vừa đánh mất. Những giọt nước mắt đó là một sự giải tỏa tâm lý khổng lồ, là khoảnh khắc họ thực sự bừng tỉnh. Suốt bao nhiêu năm trời, họ đã phải gồng mình sống trong một vở kịch ngột ngạt, nhắm mắt tin vào một sự tượng đằng giả tạo. Sự thấu hiểu này đã chặt đứt toàn bộ sợi xích tự tôn và định kiến, mang lại cho họ sự tự do tuyệt đối trong tâm trí.
Wow. Sự bừng tỉnh của hai thanh niên cổ đại đó thực sự đưa chúng ta về một suy ngẫm vô cùng thực tế cho hiện tại. Hàng ngàn năm đã trôi qua, hệ thống giai cấp Ấn Độ cổ đại có thể đã lùi vào dĩ vãng, nhưng mà cái bản tính thích phân loại và dán nhãn của con người thì dường như chưa bao giờ biến mất.
Đúng vậy, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi.
Dù không còn niềm tin vào Phạm Thiên, xã hội hiện đại vẫn ngấm ngầm tự dựng lên những bức tường mới dựa trên màu da, tài khoản ngân hàng hay là bằng cấp. Nhưng nếu chúng ta thử nhìn xa hơn một chút vào tương lai, điều gì đang chờ đợi phía trước? Với sự phát triển vũ bão của công nghệ chỉnh sửa gen như CRISPR hay là các thuật toán trí tuệ nhân tạo dự đoán hành vi con người, liệu chúng ta có đang tự tay xây dựng một hệ thống giai cấp sinh học và công nghệ mới, tinh vi hơn và thậm chí là tàn nhẫn hơn không?
Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm.
Của một người, ngay từ trước khi họ ra đời, thì chẳng phải chúng ta lại đang quay về với chính cái thứ mã bu điện định mệnh khóa chặt cuộc đời một con người sao? Liệu trong một thế giới được thống trị bởi dữ liệu và sự phân hóa công nghệ tột độ sắp tới, nhân loại có cần đến một Kinh Tiểu Duyên của thế kỷ 21 để nhắc nhở chúng ta rằng phía dưới lớp vỏ bọc gen hay những thuật toán phức tạp kia, khả năng yêu thương, đạo đức và sự giác ngộ của con người vẫn luôn là một ngọn lửa bình đẳng, tỏa sáng bất chấp mọi định kiến. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong chuyến hành trình đi sâu vào tài liệu ngày hôm nay.